This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, cái Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đài Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Hôm nay thứ 6 rồi.
Hôm nay thứ 6 cuối tuần rồi và thời tiết ngày hôm nay cũng đỡ hơn cách đây 1-2 ngày và mát dịu một chút xíu. Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, thì Dũng rất là khỏe, chuẩn bị cho những ngày gọi là weekend của tụi vị, cũng rất là good. Sao Dũng Nghiêm có lên chương trình gì không anh?
Weekend thì nếu mà Tiến Dũng cũng như quý thính giả thấy rằng cái mùa Rofit cũng đã tới thì tại cộng đồng người Việt quốc gia Dallas cuối tuần này có bán Rofit, có thể mua to go hoặc ăn tại chỗ Tiến Dũng gần Sài Gòn ngon đó.
Thật sự Tiến Dũng không phải big fan of Crawfish của tụi vị, nhưng mà quý vị nào mà có gọi là fan của Crawfish thích thì chúng ta sẽ ra Sài Gòn Mall để chúng ta thưởng thức các người nấu. Thì Dũng hy vọng rằng những cái người professional nấu thì chắc chắn là sẽ ngon hơn người nấu ở nhà mà chúng ta không mất thời giờ nữa, đúng không? Rồi sáng hôm nay quý vị, thị trường chứng khoán giảm một chút xíu bởi vì cái mua sắm của người dân nó giảm từ 52 xuống còn 50.8. Thật sự con số này không phải là tệ vì cũng ok, tại vì trong thời kỳ mà chúng gọi là tariff như vậy đó. Nhưng mà trước khi gọi về những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 49 điểm, hiện tại là 42.272 điểm. Và Nasdaq thì giảm 51 điểm, 19.060 điểm. S&P 500 thì giảm 9 điểm, 5.907 điểm. Vàng thì giảm 49 đồng 60 xu, 3.177 đồng cho một ao vàng. Dũng ngày qua đã cảnh cáo vị rồi, đúng không? Tức là chúng ta đừng có manh động khi vàng nó xuống, nhiều người Việt Nam xuống bù vô mua quá chừng mình tiếp tục xuống nữa. Nhưng mà chưa chắc là vàng nó sẽ lên trở lại, mình không biết. Nhưng nói là we don't know, nó lên hay nó xuống mình không biết. Nhưng theo cái khách quan của một cái người nào mà ngồi họ coi cái bánh xe của cái nền kinh tế đó, thì khi mà cái tariff này hoặc là cái đời sống hay là cái sản xuất, cái tất cả mọi sự sống người dân mua sắm sản xuất nó trở lại bình thường đó, thì chắc chắn vàng nó sẽ xuống. Ví dụ nghĩ là như vậy, tại vì người ta sẽ bán vàng, người ta đầu tư, đúng không? Thì hiện tại bây giờ chúng ta cũng cẩn thận. Dầu thô thì lên 9 xu, hiện tại 61 đồng 70 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.84, 30 năm là 6.03. Vàng ở Việt Nam mua vào là 115.700.000 đồng cho một lượng, bán ra 118.700.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, bản tin thật là thú vị và phấn khởi vào cái ngày thứ 6 cuối tuần, kính thưa quý vị. Tổng thống Donald Trump đã qua bên khối Trung Đông 4 ngày, đem về trên 2.000 tỷ. Nhưng nhắc lại nha, trên 2.000 tỷ. Thực sự ra thì biết là thời ông Obama, thời ông Bill Clinton, thời ông Biden gom lại không bằng một chuyến công du 4 ngày của Tổng thống Donald Trump. Trên 2.000 tỷ riêng về cái Ả Rập, cái quota là 1.200 tỷ, khối Ả Rập là 600, Ả Rập Saudi là 600 tỷ, immigrants là khoảng 1.400 tỷ, vân vân và vân vân. Cái số này cộng lại trên 2.000 tỷ đem về công ăn việc làm cho Hoa Kỳ. Đa số là defense, tức là về quốc phòng và về máy bay, cũng như là về technology, hạn như là về Starlink, hạn như là về những cái satellite, nhiều thứ khác lắm cái tụi. Rồi Apple họ cũng mua, rồi Oracle họ cũng mua, rồi ngay cả thậm chí Uber họ cũng mở cửa cho Uber vô luôn. Ngày hôm qua nguyên cái tháp của bên Dubai họ để nguyên cái lá cờ Mỹ, thiệt là đẹp. Và nói rằng mình hãnh diện, mình bắt đầu mình thấy mình đi nước ngoài mình có một cái tiếng nói rồi. Trước đây vì đi nước ngoài đưa cái passport như Mỹ ra thì khi họ cũng không coi mình ra gì nữa, tại vì thời điểm đó cũng phức tạp lắm. Nhưng bây giờ lại khác nha quý vị, giờ lại khác, phải là trên hai ngàn tỷ mỹ kim. Và cái bản tin kế là bản tin cho quý vị, nhưng nói sao không cần đeo kiếm nữa, quý vị nào mà chống cái chương trình của Tổng thống Trump hoặc là về đảng Cộng hòa hiện tại bây giờ đó, chúng ta không cần đeo kiến nữa, sáng mắt luôn, bỏ kiến ra liền. Quý vị nào đã từng chống hay đang chống đó, 41 tiểu bang Hoa Kỳ đã làm theo, tức là comply cái lệnh của sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump, tức là không lấy thuế của những người đang nhận tiền Social Security, tiền an sinh xã hội. Trước đây đánh thuế, đánh thuê thảm luôn. Họ nói họ giúp người dân, tại sao đánh thuế người ta? Chưa kể nha, tiền tax, quý vị đi lấy tiền thiết đó, phải đóng thuế. Họ hoàn toàn không chấp nhận điều này, chúng ta phải đóng thuế Social. Chúng ta một tháng chúng ta có 2.000, tổng số 12 tháng chúng ta có 24.000, không đủ sống, họ vẫn đánh thuế. Chưa kể nữa, chúng ta làm một đồng tiền thiếp đó, họ đóng thuế luôn, bắt buộc một đồng tiền thiếp đó là phải đóng thuế. Như quý vị tưởng tượng, 41 tiểu bang tin mừng, 41 tiểu bang đã comply, tức là trong đó có một vài tiểu bang dân chủ, chúng nhắc lại nha, một vài tiểu bang dân chủ là comply, tức là ok. Trong đó có một cái tiểu bang mà ở bà này là ở bên Massachusetts, không phải, tiếng Dũng nhớ là Missouri gì đó, bà này đã Illinois là bà này đã, tiểu bang này là gì, sản xuất xe đó, thành phố này sản xuất xe đó, thì họ chấp nhận liền. Họ nói là tuyệt vời, những cái chương trình tuyệt vời. 41, 9 tiểu bang còn lại dân chủ hết. Anh đi làm lấy tiền tiếp phải đóng thuế, anh lấy tiền social cũng phải đóng thuế, nói chung ra đóng hết, anh không được trừ cái thuế nào. Thương dân chỗ nào quý vị, thương chỗ nào mà người ta làm có 24.000 một năm tiền social thôi mà cũng phải bắt đóng thuế nữa? Đó là những tiểu bang nào: Colorado, Connecticut, Minnesota, Montana, New Mexico, Rhode Island, Utah, Vermont and West Virginia. Đây là 9 tiểu bang còn lại không comply. Quý vị nào ở tiểu bang này buồn lắm, mà tôi cũng thấy lạ là California không có. California thật sự họ đang cạn kiệt tiền, họ đã rút lại số tiền giúp những người mà Medicare cho những người vô gia, những người mà xin lỗi, illegal immigration. Ngày hôm qua thì thống đốc tiểu bang, thống đốc tệ hại nhất lịch sử Hoa Kỳ là ông Newsom. Thì ông này ông nói rằng tôi sẽ không có chi tiền để lo y tế cho những người những người nhập cư bất hợp pháp. Gavin Newsom là thống đốc tiểu bang California. Sẽ sao vậy? Hết tiền rồi, nhưng mà cũng không có nghe trong cái list này. Đúng là tiểu bang này, đúng là họ cũng bắt người ta đóng thuế, nhưng mà hiện tại ông này là chỉ cần một giọt nước thôi là tràn ly liền, quý vị. Tức là người dân California gọi là chán ông lắm rồi, ngán đến cổ luôn rồi. Phải đến cái tiếp thì ngày hôm qua ông Trump nói rằng, ví dụ không ngờ luôn nha, ông này cũng mạnh miệng thật. Ông ngồi, ông nói chuyện với Tim Cook là I'm not happy to you. Không biết chưa, tức là tôi có một cái little problem. Ông nói, ví dụ xin ngồi nói chuyện nha. Tim Cook gọi ông đó, Tim Cook, anh biết là chúng tôi có rất nhiều chương trình ưu đãi cho cái công ty Apple. Anh biết mà, phải không? Nhưng mà tại sao anh không, vẫn không làm theo ý của tôi? Ý của tôi là tôi muốn tất cả những sản phẩm được sản xuất ở Hoa Kỳ, chứ không phải là không sản xuất ở China, anh sẽ sách qua anh mở ở bên Ấn Độ. Thay vì cái phone chúng ta thì là Made in China, có nhiều người đặt câu hỏi rằng Made in China, tưởng là Made in USA, cuối cùng Made in India, thì cái hoàn toàn nó make no sense. Tức là anh né China, anh nhảy qua Ấn Độ. Dù giờ tôi cấm anh làm ở Ấn Độ, không cho anh nhảy qua Việt Nam, thì cái những cái đó hoàn toàn không phải ý của tôi. Tổng thống Trump nói vậy đó, ý của tôi là không làm ở nước ngoài thì làm ở Mỹ. Tức là cái phone Apple đó, cái iPhone đó là phải là Made in USA, chứ không phải là Made in ở India. Thì ông nói là có little problem. Và chúng ta chờ xem trong những ngày tới ông Tim Cook sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Nếu không, chỉ cần Ấn Độ ông đóng thuế lên 30% thôi, cái phone nó cũng mệt rồi, quý vị. Chúng ta chờ xem. Ông Tim Cook thì thật sự lớn, hôm qua thì ông không nói tiếng nào thôi, ông chỉ ngồi, ông chỉ, cái mặt ông thực sự nó không có vui, tại vì chúng mình nghĩ là ông đã set up một thứ ở bên Ấn Độ rồi. Nhưng mà chúng ta chờ xem. Costco, sáng hôm qua thì Costco tuyên bố rằng họ bắt đầu lấy cái tiền gọi là buy now pay later. Chúng ta biết Costco là một những cái cửa tiệm mà rất là cẩn thận về cái chuyện mà trả tiền, quý vị. Họ trước đây họ dùng American Express, sau này họ dùng Citibank. Ngoài ra chúng ta không trả cái thẻ nào khác ngoài hai cái đó hết. Thì bây giờ họ lấy luôn cả là buy now pay later. Lý do tại sao? Vì nhiều người bắt đầu đã sử dụng Costco. Ví dụ chỉ khuyến khích quý vị một điều thôi. Quý vị xài cái thẻ Costco 65 đồng cho một năm. Chúng ta đổ xăng Costco, chúng ta có xem được hàng trăm Mỹ Kim cho một năm. Chắc chắn như vậy. Xăng ngoài kia hiện tại bây giờ là 2.7, 2.8. Costco chỉ có 2.50 xu. Chúng ta đổ 10 gà lông là thấy xem được 2 đồng. Đúng không? 2 đồng một gà, là 20 xu thôi. Chúng ta tính 20 xu thôi là 10 gà lông tức có 2 đồng. Và đâu phải chúng ta đổ mỗi một lần trong một năm đâu. một tuần chúng ta đổ một lần, hay là ít nhất một tuần, hai tuần chúng ta đổ một lần đi, ít nhất đi, thì mà tính ra chúng ta vẫn có lợi nha, vẫn có lợi. Chúng ta đi mua sắm ở đồ ở Costco cũng ok, không cần phải mượn thẻ, giờ gì cũng hết mượn thẻ được rồi nha. Nên Costco là một trong những cái mà cái thương hiệu chỗ cái nơi mà mua sắm đó, Dũng cũng khuyến khích quý vị không có làm quảng cáo gì Costco. Dù đi Costco, thật sự Costco nó bán những cái uy tín, trả hàng dễ, không thích trả lại. Nhưng mà cũng cẩn thận cái này, thật sự chúng ta không thích hay là nó có sai gì trả lại, chứ đừng có lợi dụng cái người Việt Nam, cái cô gì Nguyễn Nguyễn gì đó, hàng ơi mua cái này ba năm, gần ba năm trời sách trả lại, cái đó không nên nha, những cái này không nên nha. Come around go around, người Mỹ có nói là coi chừng gậy ông đập lưng ông nha. Và bản tin này thì có thấy là cái nói về cái Ziploc một chút xíu. Có hai người phụ nữ ở California đã đâm đơn kiện Rubbermaid, bởi vì cái Rubbermaid là một cái nơi sản xuất về Ziploc, ly, dĩa bằng nhựa hết. Và họ nói rằng cái Rubbermaid product đã nói với họ là những cái sản phẩm của họ là an toàn cho tủ lạnh hoặc là microwave. Nhưng mà khi họ sử dụng cái những cái sản phẩm này đó thì nó có một cái fiber plastic. Trong chai nước cũng có, nói chung là cái fiber plastic chúng ta thấy everywhere. Tại cái plastic hiện tại là cái product, sản phẩm chính mà chúng ta dùng trong mọi thứ, đồ cái chén cũng nhựa, cái muỗng cũng nhựa, cái ly cũng nhựa, cái gì cũng là nhựa hết, bao ni lông đựng cũng nhựa. Thì cái fiber plastic everywhere, nó vào cơ thể quý vị. Có nhiều người họ nói rằng nó vào não quý vị, nó vào ruột quý vị, nó nằm ở đó. Thật sự ra nhưng coi bản tin này ngày hôm qua về những scientist thì họ nói rằng rất là rare, quý vị, rare lắm, không có nhiều. Nên quý vị nghĩ rằng tại vì họ có một cái trường hợp bị rare nó rớt vô như vậy thì họ lấy, họ đâm đơn kiện, thì xác suất ví dụ như là 1% cũng là có, đúng không, cũng là có. Nhưng mà sử dụng thì không thể nào mà chúng ta bỏ được hết, cứ sử dụng bình thường, nhưng mà xui lắm như vậy thôi. Tức là 1/1000 đi, chúng cho là 1/1000 đi, 1000 người có một người bị, ví dụ như vậy. Thì theo cái công nghệ họ nghiên cứu thì mấy cái rủi ro này nó rất là hiếm. Thứ nhất là nó lại có thể làm suy yếu cái hệ miễn nhiễm, rồi đường tiêu hóa, và cơ có nguy cơ làm mắc bệnh ung thư, nên chúng ta cũng ok ha. Nếu mà bị là xài rồi không có thể ngưng được thì rất ok, không có gì hết. Bản tin cuối cùng, bản tin thật là tuyệt vời quý vị, bản tin tuyệt vời, gửi đến cha mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại, ngay cả ông bà cố, nghe quý vị, bậc cha mẹ hay là ai cũng vậy, chúng ta có con cháu hay là chúng ta có người thân gia đình của mình, thì chúng ta đã và đang từng chống tổng thống Trump, thì bản tin này quý vị nên bỏ kiến, sẽ sáng mắt nha. Chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà giới trẻ turn around mua nhà cao nhất trong vòng 38 năm nay. Cái giới trẻ nha, young people go to buy the house trong vòng 38 năm mới đây thôi nhỉ. Và cái bản tin này từ NAR, tức là National Association of Realtors, họ đưa ra luôn 24% đã tăng lên all time high. Nhưng mà cái chương trình họ mua như thế này, họ down xuống, họ mua cái nhà 100.000, xin lỗi, họ mua cái nhà 100.000 nhỏ, họ trả, họ sửa, và họ được phỏng vấn thì họ nói rằng họ sẽ build một cái foundation. Trước đây họ không mua nổi, mướn nhà thôi, bây giờ họ bắt đầu họ nghĩ về tương lai, mua được nhà. Tại sao họ mua được nhà? Tại sao đứa trẻ mua được nhà như vậy? Tại vì họ có công ăn việc làm. Công ăn việc làm từ đâu? Ví dụ cho biết, trong suốt thời gian từ khi mà Tổng thống Trump lên đến ngày hôm nay, Dodge là một trong những cái cơ quan thanh trừ triệt để những cái thành phần lười biếng làm gì chính phủ. Lớn tuổi vẫn làm chính phủ, lười biếng làm chính phủ, không biết gì vẫn gọi làm chính phủ, đuổi hết và đem những người nào có kiến thức đi vào làm, và giới trẻ bắt đầu có một cánh cửa mở rộng cho họ. Tức là chúng ta tưởng tượng, ví dụ đưa cho vị nè, bà Pelosi 85 tuổi, Mitch McConnell 83 tuổi, Harry Reid 82 tuổi, nhiều người già ngồi đó, những người già như vậy họ ngồi, thì họ không thể nào mướn một người thông minh vô, tại một cái người giỏi, người kiến thức, update về technology đó. Ví dụ như bây giờ ông họ, cái người già họ xài load hay xài cái email của ví dụ email hồi xưa gì ra email của cái email gì cũ xì đi, email gì đó mình không biết, Lotus đi, ví dụ Lotus email, đến bây giờ họ upgrade lên xài về Google email, những người này họ không biết, thì họ giữ những người nào không biết để họ control, tức là ngu dân, hiểu không? Tức là như Pelosi bắt đầu mướn người kỹ sư gì làm cho bà, bắt mướn người nào mà tệ lắm không biết gì vô làm ngồi đó, tôi sai gì làm ở đó, tôi không cần anh update gì hết, không cần upgrade, có gì xài cái đó. Ví dụ như mainframe, các bạn biết chính phủ ngày hôm nay cái hệ thống mainframe và trang ơi, cái mainframe là cái memory nó bự bà chà bá luôn, cái mainframe nó không thể nào loại bỏ được chính phủ, lý do tại vì những người già họ không muốn upgrade lên, họ không biết xài nên họ cứ ngồi đó họ mướn người. Bây giờ Dodge đi vào, anh làm gì, anh không biết làm gì hết hả, anh đi vào đây làm gì, đi ra họ mướn người khác vô ngồi. Tức là giới trẻ bắt đầu có một cái ánh sáng cuối đường hầm, họ có công việc làm tốt, bắt đầu họ đi làm, họ có tiền. Chúng ta tưởng tượng nha, chính phủ đôi khi nó làm cả 100,000 một năm, những người mà ngồi không biết làm gì hết, nhưng sau này bị đuổi á, quay lại cắn quá chừng luôn, chửi quá chừng, ông Trump lên đuổi tôi và họ tìm mọi cách nói xấu hết. Nhưng mà quý vị là bậc phụ huynh, chúng ta nên thương cho con em mình, chúng ta đừng nghe truyền thông nói. Thật sự ra chưa bao giờ có vị tổng thống nào mới có 4 ngày đem về cái công an việc làm cho Hoa Kỳ trên 2,000 tỷ vị never, rồi dọn dẹp đường phố những kẻ tội phạm xì ke ma túy, bắt đầu cắt hết fentanyl, những cái thuốc mà cocaine không vào được Hoa Kỳ nữa, tương lai con em vị nó an toàn hơn, đúng không? Nhiều cái nữa. Ví dụ xin kể quý vị một cái câu chuyện này để kết thúc cái chương trình Tí Dũng sáng hôm nay, quý vị nghe và cứ ngồi suy nghĩ. Quý vị có thể bây giờ ngồi nghe Pelosi làm gì chứ quý vị? Suốt thời gian bà ngồi đó bà làm gì được quý vị? Nói cho Dũng biết. OAC, cái bà mà mắt to 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 mà người mấy tinh cơ hay gì đó, mà la la sùm đó. Ô mà, ba người với người Ấn Độ gì đó. Những người này, hay cả cái ông Biden nữa, đã làm được gì cho quý vị trong suốt thời gian 4 năm hay là tính là mấy chục năm vừa rồi? Đảng Dân Chủ họ chỉ giữ vị đó để làm, Tiến Dũng xin dùng cái từ mà không sai nha, sai sai cho họ thôi. Một cái foundation để họ trục lợi. Bà Pelosi làm gì? Chỉ có lấy thuế quý vị, rồi đâm đơn kiện ông này, kiện ông Trump, kiện này kia, lấy thuế quý vị mà không làm gì hết. Rồi bà, ngay bà OAC đó, chỉ đường cho dân ngoại, cho dân bất hợp pháp vào Mỹ, dẫn vô, đi vô. Oma, cưới anh trai mình, rồi làm chuyện tùm lum hết. Nói chung ra họ chỉ lo quyền lợi cho họ, họ không làm gì cho quý vị hết. Trong khi đó, ông Trump lên có mấy tháng, nè, đường phố sạch sẽ hết, những cái tên mà MS đi về Mỹ hết, đi xin lỗi, khỏi Mỹ, đi ra khỏi Mỹ hết, rồi công an việc làm, everything go back, mới đây cái đem 2,000 mấy tỷ, tiêu kể câu chuyện này quý vị nghe. Đôi khi quý vị thấy mất những cái thứ mà chúng ta không nghĩ là nó rất độc hại. Ví dụ như bị thiếu cái này, thiếu kia, thế, ồ, tôi thiếu này, thiếu thuốc, tôi xin cấm gì, fentanyl, cocaine, marijuana, tôi không còn, tôi bực ra lên. Cái câu chuyện này cho quý vị nghe. Ở Việt Nam, quý vị đã từng đi Việt Nam, biết không? Chúng ta thấy Việt Nam họ bán thịt, thịt gà, thịt bò, thịt heo, tất cả các loại thịt không bao giờ có tủ lạnh, treo đầy chợ hết. Chúng ta biết cái thịt thú vật, ngay cái con người nằm đó chết 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ sau thú quắc rồi. Cái thịt cũng vậy nữa, chúng ta chỉ treo ra ngoài trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi là bacteria đầy hết, vi khuẩn đầy hết, chưa kể ruồi bu kiến đậu đủ thứ hết. Nhưng mà họ bán bình thường, ok, họ bán thường không ai lên tiếng hết. À, một ngày đẹp trời có một người đến, dẹp hết, thịt bán ngoài không được, bỏ tủ lạnh, mắc tiền cũng được, bán cho sạch sẽ. Bắt đầu những người dân thấy thịt lên giá, à, bắt đầu khó mua, họ bực của họ la. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái thịt đó, ví dụ xin mở ngoặc ở đây, những cái thịt ở Việt Nam họ không bán được, no problem. Một ngày buổi chiều tà tà đến, chúng ta thấy những người thanh niên bận đồ rất là dơ, chạy cái xe có chỗ cần xé thịt bự phía sau, thịt heo bao nhiêu cân lên quăng vô cần xé, thịt bò bao nhiêu quăng vô, thịt gà bao nhiêu quăng vô. Và những cái thịt mà quy một cái ngày chợ không bán được, họ đem về họ phân phối cho tất cả các nhà hàng, chế biến là những món thịt ngon trên bàn, giá rẻ vô cùng. Chúng ta ra ngoài street food nữa, chúng ta ra ngoài chợ, thay vì một cái tô phở chúng ta ăn thật sự ngon sạch sẽ đó, vì 100,000, chúng ta ngoài vỉa hè một tô phở rất là ngon, béo ngậy, ngon ơi là ngon, 30,000. Ủa tại sao cái giá cả nó chênh lệch như vậy? Tại vì sao? Thịt từ đâu? Thông you know, bạn có biết không? Nên cái thời điểm này ở nước Mỹ cũng vậy. Tổng thống Trump hay là chính quyền Trump đang dọn dẹp những cái ung thư, gây ung thư cho quý vị. Quý vị lại thiếu, thấy tôi thiếu này thiếu kia, trứng lên giá rồi, này lên giá, chúng ta lao thêm hết. Nhưng mà cái đó là giúp cho quý vị lỡ bị ung thư rồi, quý vị chuyện nữa quý vị. Nhưng mà con em quý vị, chúng ta không để thể nào để nó bị ảnh hưởng với một cái chế độ xấu nữa quý vị. Nên bây giờ đây là cái cuối cùng để giúp cho nước Mỹ nó sạch trở lại. Thì tôi Dũng hy vọng rằng quý vị cũng nên ủng hộ nha. Trở lại anh Dũng Nghiêm.
À, vâng, đúng vậy. Như thưa quý vị, Tổng thống Trump từ khi nhậm chức đến giờ thì ông cũng đã dọn dẹp rất là nhiều những cái mà trong cái 4 năm vừa qua chính quyền Tổng thống, cựu Tổng thống Joe Biden tiền nhiệm đã để lại. Cho nên quý vị hãy chờ đợi một thời gian nữa thì chắc chắn Tổng thống Trump sẽ cố gắng đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Dũng Nghiêm cũng có tình cờ có một cái clip của Tổng thống Trump. Ông có nói rằng "You not happy here, you can leave", có nghĩa là nếu mà quý vị không có happy ở đây thì quý vị cũng có thể rời đi. Chúc quý vị cũng như quý khán giả cũng như Tiến Dũng cuối tuần được nhiều sức khỏe và nhiều sự bình an. Tiến Dũng,
thằng Tiến Dũng happy, Tiến Dũng vẫn đi chơi thôi, mình happy mình đi chơi, phải không? Thật sự là happy thì đi chơi, còn không happy thì đi về luôn. Tiến Dũng đồng ý là như vậy. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau.